Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Kịp thời ngăn chặn hành vi mua bán người trên không gian mạng. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là gì? Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo là một trong những mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2022. Theo nội dung quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 7 dự án nằm trong chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó dự án 5 là chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Như vậy, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo thực chất là sự hỗ trợ của nhà nước dành cho các đối tượng là hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Đối tượng hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Chính sách hỗ trợ về nhà ở là sự hỗ trợ của nhà nước dành cho đối tượng sau đây: hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm. Đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác. Nguyên tắc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Khi thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cần đảm bảo các nguyên tắc sau đây: bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và thực sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân, ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình; phân quyền phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa nhà nước và nhân dân cùng làm theo nguyên tắc nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo ở các cấp, các ngành, có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí và các vi phạm trong quá trình thực hiện. Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc, trong ba kết cấu chính là nền, móng, khung tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở. 1. Thứ tự ưu tiên giữa các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây: hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại. 2. Thứ tự ưu tiên giữa các đối tượng có cùng mức độ ưu tiên. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát, làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở, trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu. Định mức hỗ trợ. Định mức hỗ trợ và giải ngân vốn hỗ trợ được quy định như sau. Nhà xây mới 40 triệu đồng trên hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng trên hộ từ ngân sách trung ương. Cơ chế quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Phó Lâm Việt Tân, 21 tuổi, Lê Văn Điểm, 30 tuổi, Trần Hữu Phát, 34 tuổi, Nguyễn Hồng Phú, 22 tuổi, để điều tra hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 10, nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên đường Phan Đình Phùng phát hiện nghi vấn khi một thanh niên mang căn cước công dân đến mở tài khoản liên tục hối thúc. Ngân hàng phát hiện các thông tin trên căn cước công dân trùng khớp nhưng nhân dạng không đúng. Tình nghi thanh niên này sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản. Phía ngân hàng trình báo và công an đưa đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên thật là Phó Lâm Việt Tân, sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng. Khám xét người Tân, công an thu giữ thêm một căn cước công dân giả khác. Khám xét nơi ở của Tân tại đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, phát hiện hai căn cước công dân giả. Tân khai được người tên Điểm thuê dùng căn cước công dân giả đi mở tài khoản ngân hàng, có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và nhận tiền công 700.000 đến 1 triệu đồng trên một tài khoản. Bị triệu tập, Điểm khai được đối tượng có biệt danh Sunaka, chưa rõ lai lịch, thuê quản lý một số nhân viên. Điểm có nhiệm vụ giao các nhân viên dùng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản mở thành công, Sunaka trả Điểm 1 đến 2 triệu đồng. Điểm trả cho các nhân viên 700 đến 1 triệu đồng. Từ lời khai của các đối tượng và các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng bắt giữ các đối tượng trực tiếp làm căn cước công dân giả là Phát và Phú. Ban đầu, Phát và Phú thuê ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 làm nơi trực tiếp sản xuất căn cước công dân giả. Đầu tháng 10 năm 2023, cả hai chuyển cơ sở sang địa điểm thuê mới ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận. Theo phân công, Phú tìm đến các nhà nghỉ, khách sạn tìm mua căn cước công dân mà khách bỏ lại. Phát sử dụng máy tính và các thiết bị để chỉnh sửa thông tin, hình ảnh mà khách yêu cầu. Sau đó, Phú chụp hình gửi. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản trả tiền và Phú mang đến giao tận nơi hoặc thông qua dịch vụ giao hàng. Phát và Phú khai, từ tháng 3 năm 2023 đến nay đã làm 40 căn cước công dân giả, thu lợi bất chính 60 triệu đồng trên người. Khám xét cơ sở tại đường Huỳnh Tấn Phát, công an thu giữ hai căn cước công dân giả có thông tin, một phôi căn cước công dân trắng cùng nhiều máy tính, máy in, vật dụng phục vụ cho việc làm căn cước công dân giả. Ngày 18 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Vi Thị Hoa, sinh năm 1964, và Ven Văn Mạnh, sinh năm 1961, cùng chú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, về tội mua bán trẻ em, theo Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, khoảng năm 2013, trong quá trình ra thành phố Móng Cái, Quảng Ninh buôn bán, Hoa gặp người phụ nữ tên Hồng và được rủ rê tìm các cô gái để đưa sang Trung Quốc bán lấy chồng, hứa trả tiền công. Nghe vậy, Hoa liên lạc với Mạnh, rủ tìm phụ nữ đi bán. Mạnh đến gặp một gia đình ở xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉ tê việc cho con gái đi sang Trung Quốc. Nghèo đói, nhận thức pháp luật hạn chế, nên ông bố nói với Mạnh, nếu cho gia đình 60 triệu thì sẽ hỏi con gái là cháu Seo Thị Tê, sinh năm 1998, có đi không? Tuy nhiên, khi nghe bố đề cập đến việc sang Trung Quốc lấy chồng, thì em Tê không nói gì. Khoảng 20 ngày sau, thấy gia đình mình hoàn cảnh khó khăn và biết một số người trong bản đi Trung Quốc có tiền, nên em Tê đồng ý xuất ngoại. Sau khi biết cô bé đồng ý đi, Mạnh liền thông báo cho Hoa biết. đối tượng Hoa đã đón cháu T sang Trung Quốc để giao cho Hồng. Tại xứ người, Hồng bán cháu T cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Sau phi vụ này, Hoa hưởng lợi 5 triệu, Mạnh bỏ túi 10 triệu, gia đình em T nhận 60 triệu đồng. Nạn nhân sống như vợ chồng với người đàn ông Trung Quốc đến năm 2016 thì về Việt Nam. Đến ngày 23 tháng 5 năm 2023, T làm đơn tố cáo hành vi mua bán trẻ em của các đối tượng. Cơ quan công an xác định, thời điểm bị bán, nạn nhân mới 15 tuổi 11 tháng. Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hai bị cáo khai vì hám lợi nên đã tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc cho Hồng bán. Về người phụ nữ tên Hồng, hai bị cáo khai không rõ lai lịch, địa chỉ, do đó cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý. Xét trong vụ án này, bị cáo Vi Thị Hoa là người khởi xướng, lại có nhân thân xấu khi từng một lần bị xét xử về tội mua bán người. Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 năm tù. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Ven Văn Mạnh lĩnh án 8 năm tù cùng về tội mua bán trẻ em. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Minh Luân, sinh năm 1995, trú tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 7 tháng 6 năm 2023, Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1982, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cầu kết với Nguyễn Minh Luân tổ chức đưa 3 người Trung Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh về khu vực biên giới thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, giao cho đồng bọn đưa sang Campuchia trái phép. Đồng thời, tại đây đón một đối tượng người Trung Quốc vừa nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để đưa về thành phố Hồ Chí Minh, thì Nguyễn Hoàng Anh bị bắt quả tang. Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã có đủ căn cứ và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Luân. Lực lượng chức năng xác định, ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang, thì từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 6 năm 2023, Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Minh Luân cùng đồng phạm đã tổ chức đưa nhiều người Trung Quốc qua lại Việt Nam, Campuchia để thu lợi bất chính. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ nhận định tội phạm mua bán người với thủ đoạn dụ dỗ trực tuyến để mời chào, mua bán nạn nhân trên không gian mạng dự báo sẽ xảy ra nhiều hơn. Nạn mua bán người để ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến sẽ chuyển từ xu hướng tội phạm, khu vực sang mối đe dọa toàn cầu. Thời gian tới, cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người trên không gian mạng. Tội phạm mua bán người nội địa và ra nước ngoài diễn biến phức tạp. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban chỉ đạo 138CP vừa có báo cáo về tình hình kết quả công tác phòng chống mua bán người quý 3 năm 2023, tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công chấn áp tội phạm mua bán người từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9. Báo cáo cho biết, quý 3 năm 2023, tình hình tội phạm mua bán người nội địa và ra nước ngoài diễn biến phức tạp. Một số thủ đoạn phổ biến như các đối tượng sử dụng không gian mạng, lập các trang quảng cáo tìm việc làm, ứng dụng hẹn hò tìm bạn, hội nhóm độc thân, sử dụng tên tuổi, địa chỉ giả để kết bạn, làm quen, tán tình yêu đương, hứa hẹn tìm việc thu nhập cao, sau đó lừa bán nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán karaoke, cắt tóc, massage. Đáng lưu ý, đã phát hiện vụ việc các đối tượng giả danh lực lượng chức năng để lừa bán nạn nhân giữa các cơ sở kinh doanh khác nhau. Một thủ đoạn khác là các đối tượng người Việt Nam trong nước câu kết với các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để tìm kiếm dụ dỗ nạn nhân sang Myanmar làm việc nhẹ lương cao, sau đó hướng dẫn nạn nhân sang Myanmar. Tại Myanmar, nạn nhân bị bắt làm những công việc như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, làm việc trong các casino. Nếu muốn về nước, phải nộp khoản tiền chuộc lớn. Về kết quả công tác, báo cáo cho hay, quý 3 năm 2023, các đơn vị địa phương đã tiếp nhận giải quyết 92 tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm mua bán người. Phát hiện điều tra 85 vụ trên 230 đối tượng phạm tội mua bán người theo các tội danh được quy định tại Điều 150, Điều 151 Bộ Luật Hình Sự. Mua bán người là 44 vụ trên 114 đối tượng. mua bán người dưới 16 tuổi là 41 vụ trên 116 đối tượng, trong đó 39 vụ mới phát hiện, tăng 19 vụ so với cùng kỳ năm 2022, 46 vụ từ kỳ trước chuyển sang tiếp tục điều tra xử lý, xác định có 224 nạn nhân bị mua bán. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương xác minh 45 thông tin đầu mối liên quan mua bán người sang Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar. Lực lượng Bộ đội Biên phòng giải cứu tiếp nhận 61 nạn nhân, người nghi là nạn nhân, tiến hành rà soát sàng lọc 54 công dân có dấu hiệu bị mua bán do lực lượng chức năng của nước ngoài trao trả. Kịp thời truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Ban chỉ đạo 138CP nhận định, tội phạm mua bán người với thủ đoạn dụ dỗ trực tuyến để mời chào, mua bán nạn nhân trên không gian mạng dự báo sẽ xảy ra nhiều hơn. Nạn mua bán người để ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến sẽ chuyển từ xu hướng tội phạm khu vực sang mối đe dọa toàn cầu. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mua bán người, Ban chỉ đạo 138CP đề nghị các bộ, ngành, thành viên Ban chỉ đạo 138CP và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch số 28 KHBCD ngày 24 tháng 1 năm 2023 của Ban chỉ đạo 138CP về thực hiện công tác phòng chống mua bán người năm 2023. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các hình thức tuyên truyền hướng đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đổi mới phương pháp thu thập thông tin theo hướng liên kết địa bàn từ nội địa, khu vực biên giới, ngoại biên, thu thập thông tin các trang web, các tài khoản hội, nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, Weibo, Telegram, Deep Web, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua bán người để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người trên không gian mạng. Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người, xác lập, điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người trong nước và ra nước ngoài, kịp thời truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội mua bán người theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2023, trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương có những diễn biến phức tạp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ và số người chết do tai nạn giao thông đều gia tăng. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Quốc lộ 5, tuyến đường huyết mạch nối hai thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng, đoạn qua Hải Dương dài hơn 44 km, luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Tuy đã có tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, nhưng mật độ phương tiện giao thông, nhất là các xe tải trọng lớn, xe đầu kéo trên tuyến quốc lộ 5 vẫn rất cao. Thêm vào đó, hai bên đường của tuyến đường này lại có nhiều nhà máy xí nghiệp, trường học, chợ và các điểm giao cắt, càng khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn hiện hữu. Anh Mạc Văn Sinh, lái xe ôm bên quốc lộ 5 cho biết, vào giờ tan tầm, một lượng lớn công nhân tại các doanh nghiệp hai bên đường đổ ra, khiến tình trạng giao thông tại đây vốn đã phức tạp lại càng phức tạp hơn. Xe máy, xe đạp lưu thông hỗn hợp với xe ô tô khiến tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Những giờ tan tầm là công nhân đổ ra đường đi ngược, đi xuôi thì rất là nguy hiểm. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông ấy. Thì người dân lúc tan tầm về đấy, người đi lại đông đúc quá gây tai nạn.
Mặc dù trên tuyến quốc lộ 5 đã quy định một số điểm đón trả khách dành cho xe khách, thế nhưng tình trạng các xe khách dừng đỗ tùy tiện vẫn xảy ra nhiều. Trong hơn 2 tiếng đồng hồ mục sở thị trên quốc lộ 5, đoạn chạy qua thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, chúng tôi thấy có những xe khách dừng đỗ sai quy định. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối trên quốc lộ 5, dù đã bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái diễn. Ông Phạm Mạnh Hùng ở thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách cho rằng, điều này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Hết sức nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Vì thực ra người ta đang đi bình thường, tự dưng xe khách tấp vào một cái thế là xử lý không kịp là gây tai nạn mà. Ở đây đã có những cái tai nạn rồi.
Với khoảng 60.000 đến 80.000 phương tiện qua lại một ngày đêm, tăng gấp 4 lần so với thiết kế ban đầu, quốc lộ 5 hiện đang trong tình trạng quá tải. Trong số đó, hơn 50% số phương tiện là xe tải trên 10 tấn, xe container có tải trọng lớn. Cùng với đó, ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, điều khiển phương tiện container, xe tải, xe khách chạy ẩu, lấn làn, quá tốc độ quy định, sử dụng chất kích thích cũng là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm. Trung tá Bùi Văn Hải, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Ba Hàng cho biết.
Cái tuyến quốc lộ 5 ấy, qua quá trình khai thác sử dụng gần 20 năm thì nó cũng xuống cấp. Các cái hệ thống biển báo thì theo các cái quy chuẩn từ quy chuẩn 41 năm 2016 đến quy chuẩn 41 năm 2019 đều chậm thay thế sử dụng để cái việc chấp hành, thực hiện đúng theo quy định pháp luật về tham gia giao thông nó không được tốt.
9 tháng năm 2023 trên quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết, 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng 25%, số người chết tăng 27%. Thượng tá Nguyễn Lương Trọng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, để kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 5, đơn vị đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến.
Qua công tác điều tra cơ bản tuyến địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có cái văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam và đặc biệt với công ty VDFI được ủy quyền khai thác và quản lý tuyến quốc lộ này. Đặc biệt là khi trời mưa đến là cái hệ thống thoát nước nó không thoát kịp và còn có nhiều điểm bất ổn. Hiện tại bây giờ là VDFI cùng với lại Sở Thông Vận tải và Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã khảo sát để nắp một cái cột đèn tín hiệu giao thông tại chỗ ngã tư Đại An. Vì chỗ này lưu lượng phương tiện rất là đông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, tránh để cái tình trạng khi nó xảy ra tai nạn giao thông chết người rồi thì cơ quan chức năng mới vào cuộc để khắc phục.
Kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 là yêu cầu bức thiết đặt ra đối với các cơ quan chức năng ở Hải Dương, nhưng để đạt được mục tiêu này cũng không hề đơn giản. Ông Lưu Văn Ngự, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương kiến nghị.
Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu bổ sung những cái cầu vượt dân sinh để đáp ứng nhu cầu của khu vực, khắc phục tình trạng các phương tiện yếu thế đi ngược chiều tại các vị trí như là khu công nghiệp V-Ship km 33 880 hay là vị trí km 41 980 hoặc km 59 300 và nghiên cứu cải tạo một số cái cầu vượt xây dựng rồi chỉ để bộ hành thì sang cái cầu vượt cho xe máy để sang được và đề nghị mở rộng quốc lộ 5 trên một số đoạn tuyến mà không phải giải phóng mặt bằng. Như theo thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì có khoảng 23 đoạn tuyến có thể mở rộng được từ 1 đến 6 mét mà không phải giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu lại tổ chức giao thông tại cái nút giao ngã ba Tiền Trung, giao giữa quốc lộ 5 và quốc lộ 37, lắp đặt cái hệ thống tổ chức giao thông bằng điều khiển tín hiệu giao thông để người tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn.
Quốc lộ 5 đoạn qua Hải Dương đi qua hàng chục xã, phường, thị trấn của các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Kim Thành và thành phố Hải Dương. Hầu hết hai bên đường có dân cư sinh sống. Ngoài ra, khoảng một nửa số km trên quốc lộ này chạy song song với đường sắt Hà Nội-Hải Phòng. Những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông trên tuyến, nếu không được khắc phục kịp thời, thì người tham gia giao thông trên tuyến đường này vẫn nơm nớp lo âu.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Điều 87, chương cầu giám định. 1. Khi cần đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận, thì trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra quyết định việc chương cầu giám định. Việc chương cầu giám định phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, cơ quan tổ chức giám định. 2. Cơ quan tổ chức được chương cầu giám định phải thực hiện việc giám định, thông báo kết quả giám định trong thời hạn theo đề nghị của cơ quan thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám định. 3. Kinh phí chương cầu giám định do cơ quan tiến hành thanh tra chi trả. Trường hợp đối tượng thanh tra có sai phạm thì kinh phí giám định do đối tượng thanh tra chi trả, trừ trường hợp luật có quy định khác. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 88. Đình chỉ hành vi vi phạm. 1. Trong quá trình thanh tra, khi phát hiện có hành vi vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân, thì người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm hoặc kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hành vi vi phạm. 2. Quyết định đình chỉ hành vi vi phạm phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do, nội dung, thời gian đình chỉ, đối tượng có trách nhiệm thực hiện. Điều 89. Tạm giữ tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 1. Trong quá trình thanh tra, khi phát hiện việc sử dụng trái pháp luật tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề mà cần phải ngăn chặn ngay hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý, thì trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra hoặc người có thẩm quyền quyết định tạm giữ tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 2. Quyết định tạm giữ phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, thời gian tạm giữ, trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ, nghĩa vụ của đối tượng có tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Việc tạm giữ phải được lập thành biên bản. 3. Việc bảo quản, trông giữ tài sản, giấy phép, chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Chính phủ. Điều 90. Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. 1. Khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định tạm giữ tài sản, quyết định thu hồi tài sản của người có thẩm quyền, quy định tại Điều 89 và Điều 91 của luật này, thì người ra quyết định thanh tra yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản để phục vụ việc thanh tra. 2. Trong quá trình thanh tra, khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, thì trưởng đoàn thanh tra yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản để phục vụ việc thanh tra. 3. Việc yêu cầu phong tỏa tài khoản phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ mục đích phong tỏa, đối tượng có tài khoản bị phong tỏa, thời điểm, thời gian phong tỏa, trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng. 4. Tổ chức tín dụng nơi có tài khoản của đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện kịp thời, đầy đủ và báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu phong tỏa tài khoản. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 91. Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra. 1. Người ra quyết định thanh tra ra quyết định thu hồi tài sản khi đối tượng thanh tra có hành vi chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc làm thất thoát tài sản của nhà nước mà không phải đợi kết luận thanh tra, trừ trường hợp luật có quy định khác. 2. Quyết định thu hồi tài sản phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ tài sản phải thu hồi, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, thời gian thực hiện, trách nhiệm của đối tượng có tài sản bị thu hồi. Đối tượng có tài sản bị thu hồi phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định thu hồi. Người ra quyết định thu hồi tài sản có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định thu hồi đó. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Mục 6. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra. Điều 92. Quyền của đối tượng thanh tra. 1. Đối tượng thanh tra có quyền sau đây. A. Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra. B. Khiếu nại về quyết định hành vi của người tiến hành thanh tra trong quá trình thanh tra. Khiếu nại quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra khi cho rằng nội dung đó chưa chính xác. C. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 2. Cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật về tố cáo. Điều 93. Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. 1. Chấp hành quyết định thanh tra. 2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người tiến hành thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 3. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của người tiến hành thanh tra và của cơ quan cá nhân có thẩm quyền. Điều 94. Khiếu nại kiến nghị của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của người tiến hành thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra khi cho rằng nội dung đó chưa chính xác. Điều 95. Thẩm quyền trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra. 1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại đối với các quyết định, hành vi của mình, của trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra. 2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý về thanh tra của mình và của các cơ quan cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình. 3. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.